Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Về Địa Ốc với chị Melissa Loan Bùi, là người đại diện cho công ty Berkshire Hathaway, và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến chị Melissa.
Thân ái chào chị, chào Nhã Quyên và toàn thể quý vị từng theo dõi chương trình của Melissa vào mỗi chiều thứ sáu.
Dạ, xin chào chị. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với cái chương trình này vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần với chị Melissa Loan Bùi. Và cái câu hỏi mà Nhã Quyên muốn gửi đến chị là, thưa chị, trong cái thời gian này Nhã Quyên nghe nói thì khi mà người ta bán nhà lại thì thường bán hai lần. Lý do tại sao vậy thưa chị?
Ok, Nhã Quyên biết rằng đó là hầu hết bây giờ nhà cửa mình để ra ngoài mình bán, giống như là cái thời kỳ mùa hè đó, mình để ra một cái là mình tranh giành nhau lấy. Nhưng mà đến cái mùa này thì không còn như vậy nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ không tranh giành nhau lấy như là hồi xưa, cho nên quý vị cũng không cần phải để overprice, có nghĩa là để trả giá trước trên cái giá thị trường. Cũng tùy thôi, chứ không phải là căn nào mình cũng trả thấp hay là mình cũng trả bằng. Có nghĩa là cái sự tranh giành nhau lấy nhà thì mình sẽ không còn nữa. Nhưng mà mình lại bị một cái chương trình gọi là bán nhà lại hai lần. Okay. Thì em hiểu cái nghĩa đó nghĩa là gì không hả Nhã Quyên?
Nhã Quyên không hiểu lắm thưa chị, là cái căn nhà mình list lên rồi mình bán rồi mình lại list lại lần nữa hay là như thế nào thưa chị?
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nghe cái từ thì nó bán lại hai lần có nghĩa là như vậy, nhưng mà sự thật không phải. Có nghĩa là cái nhà mình list lên mình bán, mình đã có hợp đồng rồi. Thế mình có hợp đồng rồi, nhưng mà sau cái hợp đồng rồi thì mình để lại, họ không ngồi đủ điều kiện, mình lại để lại, mình bán lại thêm một lần nữa. Có nghĩa là bán lại hai lần, hiểu chưa?
Vậy như vậy thì cái giá nó có thay đổi hay không thưa chị? Tại vì ví dụ như mình list lên lần đầu rồi giống như là mình bán không được, mình phải hạ giá, mà thường nghe nói là phải bớt 5%, cái điều này đúng hay sao chị?
Dạ, thường là như thế này em. Cái bán lại hai lần có nghĩa là khi mà mình có khách tới mua nhà thì mình phải chắc cái người đó rất là cẩn thận, để mà mình khỏi bị cái tình trạng mà cái người mua nó không qua lấy xài. Ok, thì chị cái này trước rồi bắt đầu chị trả lời cho em cái câu hỏi nó chính xác hơn. Để mà tránh khỏi cái tình trạng bán lại hai lần như thế này, những anh chị mà mua nhà for sale by owner, có nghĩa là bán nhà for sale by owner, có nghĩa là tự bán một mình á, bị cái này còn gấp mấy lần nữa. Ngay cái phía bên realtor như tụi chị ấy, là cái này xảy ra rất là thường. Thì họ để, họ có hợp đồng, họ tranh giành nha, họ lấy, họ có hợp đồng, after họ có hợp đồng xong bắt đầu á, tới cái tuần cuối cùng á, họ bác ao lại, họ nói họ không qualify. Cái này rơi vào rất là nhiều trường hợp. Thứ nhất á, là appraisal của cái nhà mình nó appraisal, cái nghĩa là cái định giá của cái nhà mình á, nó dưới hơn cái giá nhà mình đang bán, cho nên cái người mua không qualify. Mà even cái người mua qualify họ cũng không mua, họ nghĩ là họ không muốn mua mắc, cho nên họ không mua cái nhà mình nữa. Ok, nào là một cái thứ hai nữa rằng là khi mà mình trong cái thời kỳ 7 ngày option, có nghĩa là 7 ngày hay 10 ngày option, có nghĩa là mình được quyền inspection cái nhà rồi mình có thể không lấy căn nhà đó trong cái giai đoạn đó. Thì người mua thấy cái nhà khác đẹp hơn cái nhà mình đang mua, họ bỏ cái nhà mình, họ chạy qua cái nhà khác. Đó. Thì cái trường hợp đó ít, nhưng mà cái trường hợp mà bị appraisal mà thấp đó, thì nhiều. Thì cái trường hợp đó là cái mà người ta bác ăn ra rất là nhiều ngay cái giai đoạn cuối cùng. Okay. Thì Nhã Quyên biết như thế nào để mà tránh khỏi tình trạng đó không?
Tránh cái tình trạng mà bị appraisal thấp đó hả thưa chị?
Dạ, bán lại hai lần, nghĩ là nãy chị vừa mới nói, bán đi xong rồi để lấy cái cuối cùng họ không qualify, mình lại để lại trên thị trường, mình bán lại thêm một lần nữa. Ok, có nghĩa là bán lại hai lần nghĩa là như vậy. Thì cho chị em biết tại sao mà làm cách nào để mà tránh khỏi cái tình trạng mà bán lại hai lần như vậy không?
Có những cái cách nào để mình giảm được cái tình trạng đó không thưa chị?
Dạ, thường là như thế này, khi mà mình bể cái bảng ra ngoài mình bán đó thì mình nên lấy hai cái offer. Cái offer thứ nhất á, là mình lấy ra mình chấp nhận cái người đó. Cái offer thứ hai mình kêu cái người thứ hai á, lấy để làm backup offer. Ok, backup offer có nghĩa là tôi giữ cái hồ sơ của anh, nếu mà cái người này không go through thì tôi lấy cái của anh đó là một trong những tình trạng mình làm backup offer. Một cái thứ hai nữa là khi chúng ta để cái ngày instruction á, 7 ngày á, thì chúng ta try cho bác, nếu mà 5 ngày thì tốt, mà 7 ngày là maximum, đừng để 10 ngày. Tại vì để càng lâu người ta thách thai, người ta bác ao ra, mình còn bán cái nhà cho người khác nữa, nhưng mà không phải mình chờ họ. Một cái thứ ba nữa là cái gọi là third party financing addendum, có nghĩa là cho họ cái thời gian để mà instruction cái nhà. Trung bình mình cho người ta 21 ngày, nhưng mà bây giờ mình đừng cho 21 ngày nữa, mình cho 10 ngày, 15 ngày. Được thì anh làm tiếp, không được thì anh thôi. Anh bắt ăn ra ngay khúc đó, ngay lúc đó. Okay. Và cái thứ ba nữa là appraisal. Okay. Khi anh check cái nhà anh xong xuôi rồi, anh order cái appraisal ngay lập tức. Nếu mà anh cảm thấy rằng cái nhà của anh đúng với cái giá của thị trường tôi đang bán bây giờ, thì anh go on. Còn nếu không, anh bắt ăn ngay cái lúc đó. Ok, để tôi lấy cái nhà tôi bán lại người khác. Đó là ba cái điểm chính nhất mà chị chỉ cho quý vị, cũng giống như là chị cho em về vấn đề làm sao mình tránh khỏi cái tình trạng mà kéo để cái nhà tới khoảng 4 tuần, có nghĩa là 30 ngày mới quay trở lại họ bác ao ra. Ok, và họ bác ao ra có nghĩa là mình phải bán lại 2 lần.
Nhưng mà chị nói theo cái 7 ngày option, cái đó là mình có thể giảm xuống còn 5 ngày, có bắt buộc phải 7 ngày hoặc là mình làm 5 ngày cũng được hay không thưa chị?
Thường là nếu mà mình làm càng ngắn càng tốt.
Nhưng mà cái đó có phải theo một cái luật gì hay không thưa chị?
Chả có luật gì hết. Tất cả đó là option hết. Tất cả mọi thứ option hết. Có nghĩa là mình có thể negotiate được. Chả có nào gọi là luật hết. Luật có nghĩa rằng là anh vô hợp đồng thì anh không được quyền bác ao ra. Anh bác ao ra thì anh bị mất cái tiền phạt. Anh có thể bị người ta sue anh. Cái đó là theo luật. Còn cái mà 7 ngày tiền earnest money, em để 1%, em để 1.000, em để 10.000, cái đó là option completely, có nghĩa là it's up to em, negotiable. Yeah. Hiểu chưa? Cái đó không bắt buộc nào. Even mình mua bán nhà cửa, mình xin cái tiền title và có home warranty, cái đó negotiable chưa? Ok? Có nghĩa là có những người bán nhà, tôi không trả cái tiền này cho quý vị, cho cái người mua nhà tiền title policy và cái tiền home warranty, tôi không trả, cái đó option. Yeah, chứ không phải bắt buộc. Hiểu ý chị nói chưa?
Dạ. Yeah. Nhưng okay. Mà nói tới mua nhà thì trong cái thời điểm này á, hình như là không có, chúng ta không có còn phải sợ tranh giành nhau lấy nhà nữa phải không thưa chị? Lý do tại
đúng.
Sao?
Tại vì cái thứ nhất á, là kinh tế bây giờ nó hơi xu, nó hơn, nó bằng, chứ nó không phải nó lên như hồi xưa. Và cái mùa hot chính là cái mùa summer. Yeah, cái mùa summer tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 có nghĩa là cái mùa rất là hot. Cho nên để nhà cửa ra tranh giành nhau lấy, nhà cửa càng ngày càng lên. Còn vào cái mùa này khoảng tháng 9 bây giờ với lại tháng 10 và từ đây đến Christmas nữa là nó stable, có nghĩa là chả có lên mà chả có xuống. Cho nên rằng là mình không mua được nhà này thì mình mua nhà khác. Nào, mình trả rẻ được không? Được, nhưng mà trả rẻ quá thì không biết mình có mua được hay không. Nhá. Có nghĩa là tùy khách hàng chứ không phải tùy mình. Có nghĩa là cái sự tranh giành đó mình không còn nữa. Đã, em biết rằng là bây giờ khách người mua đó, họ mua cái gì nữa không? Bây giờ từ đây đến Christmas, Thanksgiving, em biết người ta đổ dồn cho người ta mua gì không?
Chị nhà quyên biết mua quà thôi chị.
Nhớ mua chị một cái.
Yeah.
Còn là như thế này, đúng rồi, người ta mua quà, người ta dùng cái nhà để mà mua quà cho gia đình. Có nghĩa là mua những cái căn nhà mới, họ đổi nhà rất là đông, khoảng chừng tháng 10. Tháng 10, tháng 11 và tháng 12, họ tháng 10 để mà người ta mua in vô tháng mùa 11, có nghĩa là for Thanksgiving, và họ mua vô tháng 12. Ok, cho nên quý vị nào có những căn nhà mình muốn bán để ra market bây giờ, thì mình có cái cơ hội mình bán cho cái mùa Christmas và Thanksgiving. Nào, cái đó là mình nói nhà cũ, nhà mới bán rất là đắt bây giờ. Hầu hết cái tâm lý của người ta là mỗi năm họ upgrade, có nghĩa là họ muốn mua những cái căn nhà mới hơn cho gia đình, rồi vui vẻ hơn, cho tất cả mọi người vui vẻ. Thì đó là một trong những cái họ mua qua những cái nhà mới để mà họ ở. Còn cái nhà cũ, một là họ để cho mướn hay là họ bán lại. Đến cái khoảng tháng giêng thì chúng ta rất là slow. Tháng giêng và tháng 2 rất là chậm. Cho nên quý vị nào mà lỡ mà để nhà mà không bán được trong mùa Thanksgiving, Christmas, quý vị để tới tháng giêng tháng 2 thì rất là buồn. Nhà. Có nghĩa là không phải là rất buồn, có nghĩa là gì, bán nhà hạ giá xuống, chỉ có là bán nhà chậm hơn thôi. Có nghĩa là thay vì mình bán trong vòng 1 tuần, 2 tuần là mình có hợp đồng, bây giờ mình để tới khoảng chừng 3 tháng mới bắt đầu có offer. Hiểu ý chị nói chưa? Có nghĩa là mình không phải là mình không bán được, nhưng mà vẫn bán được. Nhưng mà cái thời kỳ bán nó có vẻ chậm hơn hồi xưa.
Nếu nói như chị thì người đi mua nhà nên mua vào cái tháng, những cái tháng chậm này, và người bán nhà thì nên bán vào tháng mùa hè.
Dạ vâng, thường như thế này, tháng nào cũng có người tới mua hết. Thì cho chúng ta không cởi chờ phải là tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 mình mới mua, hay là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 hay là Christmas mình mới bán. Ngày nào cũng có người mua hết. Họ không mua nhà mình, họ mua nhà khác. Thì có cái đoạn nào mình có thể mình bán được nhanh, có nghĩa là khi nào mà mình ready mình bán, có nghĩa là mình muốn chọn qua nhà khác, mình phải bắt buộc mình phải bán nhà thôi. Thế thì có nghĩa là mình nên để bán, có nghĩa là để như thế nào nào nhá, nhất là mùa hè đó là mình để tranh giành với lại mọi người khác, tại vì người ta cũng để và mình cũng để, cho nên thật sự ra thì mùa nào mình cũng bán nhà được hết nhá. Thì cho quý vị biết lăng chỉ những cái cách thức như thế này để cho quý vị biết là những người mua nhà đừng có thấy là người ta bảo là tranh giành nhau mua, cho nên mình trả on top 10.000 đồng mình trả hết. Còn đến cái mùa này hay là mấy mùa này thấy chị Loan nói bán chậm á, để em chạy thấp, chạy thấp 10.000, 20.000, 30.000 thì làm sao người ta bán, được chưa? Có nghĩa là chị chỉ cho những cái cách thức để như thế nào chúng ta sẽ trả cao hơn và thế nào chúng ta trả thấp hơn để mà mua, để chúng ta có được căn nhà vậy thôi.
Vậy trong cái mùa lễ Thanksgiving và Christmas sắp tới đây á, thì chúng ta nên mua những cái loại nhà như thế nào và có nhiều khách hàng mua bán không thưa chị?
Mùa này thì rất là đông về vấn đề là đấy chị vừa nói đó, rất là đông về vấn đề những khách hàng mua bán mua nhà mới rất là đông. Thế nên quý vị nào mà có những cái căn nhà nhỏ đó, có căn nhà cũ mình bán vẫn được. Tại sao vậy? Tại vì nhà mới bây giờ bán rất là mắc. Chị có ở trong chị có một cái list đây, nếu mà chúng ta có những cái căn nhà mà muốn mua ở Plano hay là Fisco thì trung bình chúng ta phải mua 450 trở lên mới mua được Plano Fisco. Chúng ta muốn mua ở McKinney thì hồi xưa McKinney chỉ có 150-160 thôi, và bây giờ thì cái giá trung bình rẻ nhất của họ là khoảng 250 đó. Thì có nghĩa là nhà cửa càng ngày càng lên. Rồi nếu mà chúng ta chạy xuống bên phía Garland, làm cách nào đó có thể mình mua được cái giá Garland, thì có một cái chỗ trung tâm mà bán bây giờ nó là 450 một cái căn Garland, 425.000 cho đến 430 một cái căn Garland ở đó. Okay. Thì nếu mà chúng ta chạy tới Richardson có hẳn nhà mới luôn, nhưng mà tới 600.000 lận. Đó có nghĩa là cái giá tiền của chúng ta không có, giống như là nếu mà quý vị nào mua 200.000 mà muốn mua nhà mới thì mình không còn nữa. Còn nhưng mà chúng ta phải chạy lên tới Fort Worth hay là chạy Avon. Em biết Avon chỗ nào không hả? Nhã Quyên.
Dạ không, Nhã Quyên.
Avon là 78 nhá. Yeah. 78 mình chạy tuốt lên 78, hết đường 78 thì chúng ta sẽ gặp kế bên đó, bên tay trái thì mình nói là Wylie, bên tay phải chính là Lavon. Ok, thì mình chạy lên đó thì cái giá nhà có thể tới 200.000. Còn ngoài ra tất cả chung quanh đó, even Wylie bây giờ cũng không có 200.000 nữa, phải 250 trở lên chúng ta mới mua được.
Nhà Quyên thấy hình như cái xu hướng ngày nay những builder họ xây cái nhà rất là lớn, cái giá cũng, thứ nhất là cũng do một phần là giá nhà tăng, nhưng mà một phần hình như là họ xây cái nhà, tại sao cái giá nó rất là cao thưa chị, thường là 300.000 trở lên không à?
Ok, tại vì cái lot họ mua không được rẻ nữa, nhà cái lot nó có nghĩa là cái lô đất, nha. Ví dụ như nếu em lệ để cái lô đất đó em để ở Plano, cũng là cái lô đất đó nha, nếu mà em xây ở Plano nó là 450-500.000 trở lên. Còn nếu như em mang cái lô đất đó bên Garland thì khoảng chừng 250-300, mà em mang xuống tuốt chứ sao mà skip thì cái đó khoảng 170-180. Hiểu ý chị nói, tại từ từng cái location một thì là từng cái giá khác nhau. Nào em bảo bây giờ cái giá cao thật hầu như á, là nếu như mà tỷ dụ như thế này, nếu họ mua cái lót 100.000 thì họ không xây căn nhà 150 tại họ lỗ. Ok, nếu mà họ mua cái lót 100.000 thì cái nhà của họ mua nửa triệu, xây nửa triệu trở lên. Ok, thì lúc mà trừ đi xong xuôi rồi họ mới đủ tiền họ để trong cái họ lời. Còn nếu mà họ xây khoảng 250-300.000 cũng không lời luôn. Okay, tại vì cái tiền mà supply của họ đó để vô cũng cả 100.000. Đó, Đó là một trong những cái đó, cho nên là khi mà họ mua cái lot càng cao thì cái giá nhà của họ bill càng cao. Ok. Rồi nhá.
Yeah.
Bây giờ chị nói cho em về vấn đề cái chị có cái listing. Thì yeah. bây giờ là họ hầu hết á là cái listing của chị á bán gần hết nhà những cái chị có cái building mà ở bên Fort Worth á nó 450.000 chị đã có cái offer rồi. Cái building đó 11.500 square feet nó là nằm ngay cái historical area của Fort Worth, có nghĩa là gần downtown. Cái căn đó đã có hợp đồng rồi. Là một cái thứ chung quanh cái lot ở chung quanh cái building đó mình có ba cái lot 125.000, cái đó cũng có hợp đồng luôn rồi. Còn một cái ở bên Fort Worth, ở bên Dean Road, nó là cái chỗ nhảy đầm của dân Mỹ đó. Thì cái building đó khoảng chừng 3.800 square feet, cái đó cũng có hợp đồng luôn rồi. Cái nhà ở bên Garland khoảng chừng 3.800 square feet, cái đó cũng có hợp đồng. Mình chỉ còn một cái ở bên Rockwall, một let me see, 3.500 square feet và 232.900. Ở cái căn đó vẫn còn on the market. Chỉ có 4 cái lot, có nghĩa là thuộc về commercial ở ngay cái highway 67. Thì quý vị có thể xây được cái office. Ok, tại vì nó nằm ngay highway luôn thì quý vị có thể xây được cái office. Thì 4 cái lot đó mình có thể xây được 4 cái office ở bên Cedar Hill, cái khu đó nằm ngay Cedar Hill. Thì 4 cái lot đó bán 200.000. Chị với có một cái building mới mọc ra ở bên Dallas. Cái khu vực này nó là downtown của Dallas. 450.000, 3.300 square feet nhé. Thì cái building này á từ downtown Dallas nó sửa lại rất là đẹp. Nó sửa lại hoàn toàn phía ngoài cho cái building này. Và cái building này nó nằm ngay hai cái lot. Cái giá là 450.000. Thì trong cái building đó nó có cái grocery có nghĩa là buôn bán grocery đó. Thì cái grocery đó là quý vị lời được 15.000 một tháng, thì một năm nó là 150.000, no 180.000 một năm. Thì quý vị thật sự ra thì quý vị mua cái building đó khoảng 450 mà mình trừ đi 18.000 thì có nghĩa là building đó let me see 450.000, mình trừ cho 180.000 thì có nghĩa là quý vị mua cái building đó có 270 thôi.
Tại sao trừ cái 180.000 đó là tiền gì?
Cái grocery đó em, cái grocery cái đó yeah. Nó có cái building đó có cái grocery thì em dùng cái grocery đó em bán. Ok, thì cái đó là một trong những cái lời. Ok, thì nếu mà bán không cái grocery đó họ bán 150. Nhưng mà thật sự mà nói nếu mà mình có tiền mình nên mua luôn cả cái building. Tại cái building đó cái giá nó càng lên giá. Em biết what difference between business và property không? Là commercial đó. Em biết what difference không?
Business với commercial, nhà kiến tưởng nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau hả chị?
Khác nhau, ok. Khi mà mình nói commercial có nghĩa là cái building đó với lại cái business. Nhá, yeah. Cái building đó với cái business thì hai cái cộng chung nó gọi là commercial.
Dạ.
Yeah. Ok, còn cái business không cái grocery để mình bán đó, nó gọi là business. Nhá, yeah. Khi mà mình mua cái building mà nó có cái property luôn á, cái commercial mà nó có property luôn á thì mình có cái tend to mình lời mình nhiều hơn, tại vì cái mình gain là mình gain bởi gì, mình gain bởi vì cái property nhá. Còn cái business đó, nếu mà mình làm ăn lớn á thì cái business nó growing phát triển nhanh, còn nếu như mà mình làm ăn ế đó thì cái building đó, ở cái business đó, nó drop xuống $0 nhưng mà mình vẫn còn cái tài sản của cái building. Ok, ví dụ như nếu mà quý vị bỏ 150.000 ra mua một cái business, lỡ một cái business mình nó xuống thì mình còn $0, mình sẽ không còn một đồng cắt nào hết. Ok, nhưng mà mình mua cái building với cái business, nếu cái business xuống thì mình vẫn còn cái building đó 450.000. Is it make sense em?
Yeah.
Yeah. Cho nên rằng là hầu hết tất cả khi mà mình mua một cái business, mình nên mua cái building ở trong cái business đó thì chúng ta có cái benefit hơn, có nghĩa là quyền lợi hơn là chúng ta chỉ có mua cái business không. Một cái nữa, khách hàng gọi chị ngày hôm qua nói chị Lan ơi, mình mua cái mình mở cái tiệm nail có 2.500 một tháng thôi mà bây giờ nó đưa cho một cái bill tiền rent nó lên tới 4.200 thì bây giờ sao, mình vẫn còn trong cái ly đó mình không chạy ra được. Ngã chưa hiểu ý chị nói, mình vẫn trong cái ly đó mình không chạy ra được, cho nên rằng nếu mà mình muốn một cái building nào đó có nghĩa là mình phải phụ thuộc ở nơi họ. Họ lên giá dáng chịu, mà họ xuống giá thì mình mừng, nhưng mà xuống thì Loan chỉ thấy ít mà thấy lên là nhiều. Do tại kinh tế nó lên thì nó lên giá rất là nhiều. Thì còn nếu một cái building, mình có một cái building thì sao, đơn giản mình đi mình lên mình xuống do mình, để trả cho ai hết. Cái mà có potential là mình không muốn giữ cái building nữa, mình bán. Còn trong khi đó cái business lúc mình bán khó lắm, tại vì lúc mà mình bán á, mình phải transfer cái lease, mà cái thằng landlord mà nó không chịu transfer cho mình, transfer cái lease mình tắt cái building, cái business đó, hiểu chưa? Có nghĩa là lease á, là chỉ khi nào mà bất đắc dĩ mình mới lease, chứ còn không mình nên mua cái building.
Dạ. Nghe chị Loan nói mà muốn đi mua vé số để mua cái building này quá. Thưa chị, thì còn vài phút cuối của chương trình thì chị đang nghe nói là chị đang cần tuyển thêm người, thì xin mời chị.
Dạ vâng. Nhã Quyên biết rằng á, là khi mà Loan có rất là nhiều người cứ gọi chị Loan, nói chị Loan ơi, cái chỗ chị Loan có cần người không? Dạ Loan cần. Nhưng mà phải để ý rằng khi chúng ta apply thành realtor, có nghĩa là có cái license apply về real estate, chúng ta phải có cái gì với không? Chúng ta phải có cái skill, cái khiếu của buôn bán. Nếu chúng ta không có một cái khiếu buôn bán thì không nên lấy bằng để làm gì. Ok, nếu mà chúng ta có cái bằng realtor cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta làm những cái job khác với cái bằng realtor, nhưng chúng ta không có qua về phía buôn bán được. Nhã Quyên biết tại sao không vậy?
Tại sao thưa chị?
Tại vì mình không có cái skill anh nói.
Nhưng okay, mà nhiều khi skill... mình không biết, tại vì mình chưa bao giờ mình thử làm cái ngành nghề buôn bán. Thì làm sao mình biết là mình có khiếu hay không có khiếu thưa chị?
Chị chỉ cho em. Nếu như mà quý vị hay là Nhã Quyên hay tất cả mọi người muốn biến mình trở thành real estate agent, chúng ta vô cái website gọi là Tony Robbins. Ok, vô cái website đó, trong đó nó có cái resource. Ok, chúng ta click ngay cái resource đó, trả lời những câu hỏi. Thì trong cái resource đó, nó có một cái gọi là DISC, D-I-S-C. D là dog, I Indian, C là cat. S là Sam, C là Cat, DISC. Chúng ta làm thử cái đó, tại vì cái DISC đó chính là nói về khả năng của mình. Nếu như khả năng của mình á, là con người đi học, đi làm, về chơi với chồng, với con, family woman, thì nếu mà mình apply cái job về buôn bán á, có thể mình bị conflict với cái job của mình. Ok, những anh chị nào làm về accounting thường là không buôn bán được, tại vì trong người đó sổ sách rất là đông. Đó, cho nên mình chạy qua về dưới phía buôn bán, có thể mình bị vấp ngã. Đó, thì Loan chỉ cho những cái cách thức, nếu mà chúng ta đổi nghề, đổi ngành, thì chúng ta phải nhìn coi là mình có hợp với cái căn ngành đó không. Melissa đây nhá, Melissa rất giỏi về vấn đề buôn bán. Nhưng mà kêu Melissa đi apply làm bác sĩ đi. Wow, Loan chích người ta chết nhắc luôn đó, hiểu không? Hiểu chưa? Có nghĩa là làm sao cái skill của mình không phải là skill đó. Cho nên rằng nếu mà chúng ta có cái bằng thì chúng ta phải biết rằng là mình có cái hợp với lại cái skill ăn nói không, cái skill business không. Trời ơi, em không biết, giống như Nhã Quyên nói, em đâu biết đâu, nhưng mà em thấy em lấy cái bằng được. Chúng ta vô cái Tony Robbins đó, chúng ta run cái report đó. Khi mà chúng ta run, chúng ta biết chữ DI, chúng ta cao ở cái bar đó, nó cao khoảng chừng 50% trở lên, thì chúng ta thuộc về bên business. Chúng ta nếu mà SC, nếu mà chúng ta hai cái cột đó, SC, ok, có nghĩa là 50% trở lên hai cái cột đó, chúng ta thuộc về support. Có nghĩa là làm việc ở về đằng behind the scene, chúng ta không về buôn bán. Ok, nếu mà chúng ta để ngược lại cũng được thôi, nhưng mà cái về vấn đề buôn bán, take time mới buôn bán được. Đó là một trong những cái skill để chị chỉ cho quý vị biết, rằng là khi hỏi chị Loan cho em muốn làm cái nghề buôn bán như chị được không, thì chúng ta phải tự hỏi mình trước là mình có cái kêu anh nói không, là một cái. Một cái thứ hai nữa, trong văn phòng của Melissa vẫn đang cần assistant nói hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Thì nếu cái lương khoảng chừng 35-45 ngàn, nếu mà quý vị nào có những biết được hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt, biết computer, thì gọi lại Melissa Long Hồi sau cái buổi nói chuyện này.
Dạ, cảm ơn chị Melissa Long Bùi đã dành thời gian cho chương trình. Nếu quý vị có những thắc mắc sau chương trình, hãy gọi ngay cho chị Melissa Long Bùi, là người đại diện cho công ty Berkshire Hathaway. Số điện thoại của chị 972-251-0297, 972-251-0297. Và cảm ơn chị một lần nữa, và chúc cho chị có những ngày cuối tuần bình an.
Dạ, cảm ơn Nhã Quyên và toàn thể quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ, và hẹn quý vị kỳ sau cũng vào giờ này.
Dạ xin chào chị.
Bye.